Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm vụ thảm sát đám cưới cho nhà nước Hồi giáo, thị trấn miền trung Somalia rung chuyển vì các vụ nổ. Ngoại trưởng Mỹ Kerry sắp thăm Nigeria, Kenya và Ả Rập Xê Út. Thế vận hội Rio sẽ khép lại ngày hôm nay 21 tháng 8.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quy trách nhiệm cho nhà nước Hồi giáo về vụ tấn công một đám cưới hôm 20 tháng 8 đã giết chết ít nhất 50 người ở thành phố Gaziantep. Dự đám cưới là nhiều người Kurd ở khu có đông người Kurd trong thành phố gần biên giới với Syria. Ông Erdogan nói kẻ đánh bom tự sát khoảng từ 12 đến 14 tuổi. Trong một tuyên bố bằng văn bản được công bố trên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói không có sự khác biệt giữa IS, các chiến binh người Kurd PKK và những tín đồ của giáo sĩ Fethullah Gulen hiện sống ở Mỹ. Ông Erdogan cho rằng ông Gulen chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Ông nói, đất nước của chúng tôi và dân tộc chúng tôi một lần nữa chỉ có một thông điệp cho những kẻ tấn công chúng tôi, đó là các người sẽ không thành công. Suốt đêm 20 tháng 8, nhiều xe cứu thương đã gấp gáp đưa những người bị thương tới các bệnh viện ở khắp Gaziantep. Các nhân chứng nói kẻ tấn công tự sát đã kích nổ khối chất nổ ở một con phố rất đông người đang nhảy múa và ăn cưới. Có tin là cùng với nhiều trẻ em, cô dâu và chú rể nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Phát biểu ngày hôm sau vụ tấn công, trong khi xem xét những thiệt hại, người dân địa phương có tên là Ibrahim Özdemir nói mọi người đều bị sốc. Ông nói, bạn bè và hàng xóm của chúng tôi đã ở đó. Chúng tôi rất buồn và đau đớn. Cuộc tấn công thật tàn bạo. Chúng tôi muốn chấm dứt những cuộc thảm sát. Chúng tôi đang đau đớn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ngay sau vụ tấn công, Phó Thủ tướng Mehmet Simsek đã bay đến Gaziantep. Đây là thành phố mà ông đại diện. Ông Simsek có lập trường kiên quyết. Ông nói, mục tiêu của khủng bố là hăm dọa mọi người, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép điều này. Ông nói thêm, đó có thể là một vụ đánh bom tự sát. Lực lượng người Kurd ở Syria đã thắng nhóm thánh chiến IS trong một số trận gần đây. IS đã từng bị quy trách nhiệm về một loạt các vụ đánh bom tự sát vào các mục tiêu của người Kurd, trong đó có cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất của đất nước xảy ra ở thủ đô Ankara hồi tháng 10 năm 2015. Trong vụ này, gần 100 người thiệt mạng khi tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd. Gaziantep, nơi xảy ra vụ tấn công mới nhất, chỉ cách biên giới với Syria chưa đầy 1 giờ lái xe. Đây là một trạm trung chuyển chính để các chiến binh thánh chiến đi vào Syria và để hỗ trợ hậu cần. Hồi tháng 5, nhà nước Hồi giáo đã bị quy trách nhiệm về một loạt vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi vào trụ sở lực lượng an ninh của thành phố. IS đã không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm 20 tháng 8. Cư dân tại thị trấn Gan Kayo ở miền trung Somalia nói hai vụ nổ hôm 21 tháng 8 đã nhằm vào một tòa nhà chính quyền địa phương nơi có văn phòng của thị trưởng và các quan chức khác trong khu vực bán tự trị Puntland của Somalia. Tòa nhà tọa lạc tại một khu chợ đông đúc của thành phố. Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Con số người chết có thể sẽ còn tăng. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một nhà báo địa phương cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra khi một kẻ đánh bom tự sát đâm xe vào tòa nhà. Khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, vụ nổ thứ hai đã xảy ra không xa vụ thứ nhất. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực. Các nguồn tin địa phương đã xác nhận rằng một đoàn xe hộ tống chở các bộ trưởng khu vực Poland đã rời khỏi tòa nhà thì vụ nổ đầu tiên xảy ra, nhưng không rõ các quan chức đó có phải là mục tiêu hay không. Các thành viên của hội đồng thị trấn cũng đã có kế hoạch nhóm họp ở tòa nhà văn phòng đó, nhưng các nguồn tin cho biết cuộc họp đã được chuyển đến một địa điểm khác trước khi vụ nổ xảy ra. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Kenya hôm 22 tháng 8 để thảo luận về nạn khủng bố ở các nước láng giềng trước khi đi Nigeria và Ả Rập Xê Út. Ông Kerry trước hết sẽ gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để thảo luận về các vấn đề khu vực như xung đột ở nước láng giềng Nam Sudan và bạo lực đang diễn ra ở Somalia. Sau đó, ông sẽ đi Nigeria để gặp Tổng thống Muhammadu Buhari để bàn về nền kinh tế đang xấu đi và các vấn đề tham nhũng của đất nước, cũng như mối đe dọa của nhóm khủng bố Boko Haram. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, ông Kerry sẽ họp với Ả Rập Xê Út và các nhà lãnh đạo quốc gia vùng vịnh cũng như đối tác Anh và các phái viên của Liên Hợp Quốc về Yemen để thảo luận về cuộc chiến ở nước láng giềng. Một liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu đã chiến đấu chống phiến quân Shiite ở Yemen để trợ giúp cho chính phủ được quốc tế công nhận trong nhiều năm. Nhưng động thái yểm trợ này đã bị các nhóm nhân quyền và các nhà lãnh đạo thế giới chỉ trích vì đã ném bom bừa bãi. Mới hôm 18 tháng 8, nhóm Y tế Nhân đạo Quốc tế Bác sĩ Không Biên giới MSF đã thông báo rút các nhân viên của họ từ một số bệnh viện ở Yemen sau vụ 19 người thiệt mạng khi một bệnh viện ở tỉnh miền Bắc Haja bị ném bom. MSF cho biết đó là vụ tấn công thứ tư như vậy đánh vào một trong những cơ sở của họ trong 12 tháng qua. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nữ vận động viên thể dục Mỹ Simone Biles đã được các vận động viên Mỹ lựa chọn làm người cầm cờ Mỹ tại lễ bế mạc hôm nay 21 tháng 8. Biles đã giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng trong cuộc thi đấu năm nay. Chị gọi quyết định kể trên là một vinh dự tuyệt vời. Trong ngày 21 tháng 8, ngày cuối của Thế vận hội, có 12 cuộc tranh tài sẽ trao huy chương vàng, bao gồm cả bóng rổ nam và marathon nam. Hôm 20 tháng 8, vận động viên bơi Mỹ Ryan Lochte thừa nhận anh đã phóng đại vụ anh và 3 đồng đội là nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang tại một cây xăng ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng anh đã không nói dối, song anh vẫn đưa ra lời xin lỗi. Anh nói, tôi xin lỗi, Brazil không đáng bị như vậy. Lochte vẫn khẳng định rằng anh là nạn nhân của một vụ tống tiền vì anh bị những người bảo vệ có vũ khí ép buộc phải đưa tiền cho họ. Đồng đội Gunner Benz cho biết một số nhân viên bảo vệ đã gạ tiền họ sau khi họ đi tiểu đằng sau một số bụi cây và Lochte đã bóc một tờ quảng cáo ra khỏi một bức tường. Trong cuộc thi đấu hôm 20 tháng 8, Brazil đã đánh bại Đức giành huy chương vàng Olympic môn bóng đá nam. Đây là chiến thắng Olympic đầu tiên của các cầu thủ bóng đá Brazil ở một đất nước vô cùng yêu thích môn này. Cầu thủ Neymar của Brazil đã ghi bàn thắng có tính quyết định trong các lượt sút bóng trực tiếp đầy kịch tính, kết thúc với tỷ số 5-4, tiếp sau trận hòa có kết quả hòa 1-1. Trước đó, đội bóng rổ nữ Mỹ đã giành huy chương vàng Olympic thứ 6 liên tiếp. Họ đã thắng Tây Ban Nha 101-72 hôm 20 tháng 8. Diana Taurasi và Lindsay Whelan mỗi người đã ghi được 17 điểm để đưa đội tuyển Mỹ vượt lên trên. Trong các bộ môn khác, hôm 20 tháng 8, Wen Jorgensen đã trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi đấu 3 môn phối hợp, còn gọi là triathlon của nữ tại Olympic. Chị về đích với kết quả 1 giờ 56 phút và 16 giây, nhanh hơn 40 giây so với đối thủ về nhì. Jorgensen đã đánh bại Nicola Spierig của Thụy Sĩ là người giành huy chương vàng năm 2012. Năm nay, Nicola Spierig chỉ nhận được huy chương bạc. Tổng thống hay nói khoa trương của Philippines đã đe dọa rút nước ông ra khỏi Liên Hợp Quốc trong cơn thịnh nộ mới nhất của ông đối với những lời chỉ trích về chiến dịch chống ma túy của ông đã làm hàng trăm nghi phạm chết. Tổng thống Rodrigo Duterte chế nhạo Liên Hợp Quốc là vô ích và công kích việc cảnh sát Mỹ đã giết những người đàn ông da đen. Sáng sớm hôm 21 tháng 8, ông đã dẫn ra hình ảnh gây ám ảnh về một cậu bé với những vết máu me trên người được lôi ra từ đống đổ nát của một tòa nhà bị tên lửa đánh trúng tại thành phố Aleppo của Syria để công kích rằng Liên Hợp Quốc và Mỹ đã không có khả năng ngăn chặn các cuộc xung đột chết người như vậy. Trong khi đó, ông lại bị chỉ trích vì cái chết của bọn tội phạm. Ông Duterte cũng nhấn mạnh các cáo buộc đối với một thượng nghị sĩ Philippines và là một người đã chỉ trích ông. Ông tố cáo rằng bà thượng nghị sĩ có quan hệ tình ái với người lái xe của bà và ông đã thấy người lái xe đó có liên quan đến ma túy bất hợp pháp. Các quan chức hôm 20 tháng 8 cho biết nhân viên cứu hỏa đã đạt được tiến bộ sau một đêm trong cuộc chiến chống cháy rừng Blue Cut ở Nam California, Mỹ. Vụ cháy rừng đã phá hủy hơn 300 ngôi nhà và những nhà phụ trợ. Ngọn lửa đã bùng lên hôm 16 tháng 8 cách Los Angeles 120 km về phía đông bắc. Cục Lâm nghiệp Mỹ cho biết giờ đây gần 70% vụ cháy rừng đã được khống chế. Lửa đã thiêu rụi hơn 15.000 hecta ở vùng núi của quận San Bernardino. Các quan chức cho biết không có tin tức gì về trường hợp tử vong nào trong vụ cháy rừng Blue Cut. Họ nói thêm, một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang tiếp tục. Người phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa quận San Bernardino, Brad Pittasi, cho biết nhân viên cứu hỏa hôm 20 tháng 8 đã chuyển sang giai đoạn dọn dẹp.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, nhiếp ảnh gia đoạt nhiều giải cao quý Carol Highsmith đã thu vào ống kính nhiều hình ảnh về nước Mỹ trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập niên của bà, từ các trang trại nhỏ cho tới các địa danh lịch sử. Bà đã tặng tất cả những tác phẩm nhiếp ảnh của mình cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ mà hoàn toàn không giữ lại tác quyền. Mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để nói về món quà vô giá đó và tác giả của chúng, nữ nhiếp ảnh gia Carol Highsmith.
Trong bộ sưu tập đồ sộ mà nhiếp ảnh gia Carol Highsmith đã để lại cho Thư viện Quốc hội ở thủ đô Washington, có hàng trăm tuyệt tác nhiếp ảnh chụp trong các công viên quốc gia của Hoa Kỳ hoặc những địa điểm lịch sử và văn hóa khác trong hệ thống công viên quốc gia. Nhà nhiếp ảnh đã chu du khắp nước Mỹ trong hơn 30 năm để ghi lại những hình ảnh về người dân và những thắng cảnh độc đáo chỉ có ở nước Mỹ, bà nói.
When I go out across America, what do I photograph? Everything. Someone said to me,
khi đi khắp nước Mỹ, tôi chụp những gì à? Tôi chụp đủ mọi thứ. Có người hỏi tôi, tại sao bà lại chụp cầu Golden Gate chẳng hạn? Ai cũng đến đó mà chụp cái cầu. Vâng, tôi biết, mãi tới 500 năm sau sẽ còn rất nhiều tấm ảnh chụp cầu Golden Gate. Nhưng những bức ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là những bức ảnh do chính tôi chụp.
Bà Highsmith hợp tác với Thư viện Quốc hội ở thủ đô Washington là thư viện lớn nhất thế giới để lưu lại càng nhiều ảnh càng tốt. Bộ sưu tập khổng lồ của bà Highsmith tất cả đều không giữ tác quyền, bao gồm nhiều hình ảnh đáng nhớ về các công viên quốc gia của Mỹ, bà kể.
I've been to most of them. And it's everything from the spectacular and vast Grand Canyon.
Tôi đã từng lê gót đi khắp các công viên quốc gia và tôi đã chứng kiến tất cả, từ những cảnh hùng vĩ bao la của Grand Canyon cho tới những cảnh mùa đông trong công viên Yellowstone.
Tại Yellowstone, công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ, nhà nhiếp ảnh đã bị mê hoặc bởi các con bò rừng, bà nói tiếp.
I would say really in all the wildlife images I've taken and I've taken a lot. The bison are the best in a sense that they look like.
Tôi có thể nói là trong tất cả các ảnh về những động vật hoang dã mà tôi đã từng chụp thì những bức chụp các chú bò rừng là những tác phẩm đẹp nhất. Đẹp theo cái nghĩa là các con bò rừng ấy trông giống như là những động vật đến từ cách đây cả trăm ngàn năm. Vì vậy, ngắm nhìn cảnh đẹp bao la của công viên Yellowstone qua các mùa, mùa đông, mùa thu rồi tới mùa xuân, và ngắm những con bò rừng con mới ra đời khiến cho ta suy tư, liệu cảnh đẹp này có sẽ tồn tại mãi mãi?
Bà Highsmith chụp hình bất kể giờ giấc trong mọi điều kiện thời tiết, Thậm chí bà đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải bước lên máy bay. Bà kể tiếp.
Nhờ đó, rốt cuộc tôi cũng đến được Alaska và sẽ đi thăm công viên quốc gia Denali. Tôi đã mướn một chiếc máy bay để đưa tôi lên đó. Trong suốt cuộc hành trình, tôi chỉ loay hoay nghĩ, làm cách nào có thể thoát ra khỏi tình trạng này ngay bây giờ? Tôi phải nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng ta phải làm cho được điều đó và rốt cuộc tôi cũng đã thực hiện được ý định của mình. Chụp cảnh Alaska rồi chụp tảng băng Ruth rộng lớn ở đó và biết rằng có lẽ một ngày nào đó nó không còn nữa là cả một trải nghiệm khó tả.
Chính nỗi lo sợ canh cánh bên lòng rằng những thắng cảnh và địa danh mang tính biểu tượng của nước Mỹ một ngày nào đó sẽ biến mất là nguồn động viên nhà nhiếp ảnh. Bà nói về nỗi lo đó.
They say Yellowstone, it could just blow up. Will the bison be there in Yellowstone?
Họ nói rằng Yellowstone một ngày nào đó có thể nổ tung. Liệu các chú bò rừng có còn ở đó trong công viên? Và như đài tưởng niệm Tổng thống Washington, đã xảy ra một trận động đất ở đó ngay tại thủ đô Washington. Nguy cơ tòa tháp này có thể sập là điều đã có thể xảy ra. Chính vì lý do đó mà tôi đã đến nơi này để chụp hình đài tưởng niệm, như chúng ta trông thấy nó ngay trong lúc này.
Một số những trải nghiệm mà bà đã trải qua mang ý nghĩa rất đặc biệt. Nhà nhiếp ảnh kể rằng bà có mặt tại nhà hát Ford đúng 150 năm sau cái chết của Tổng thống Lincoln, chính xác tại địa điểm nơi ông bị ám sát.
So I'm at Ford's Theater 150 years after Lincoln died. Right there.
Hôm ấy có một số diễn viên diễn lại cảnh này. Một người đàn ông cầm một ngọn nến thắp sáng cả gương mặt của ông, làm bà có cảm tưởng như có mặt ngay trong cái đêm định mệnh ấy. Bà cho biết bà đã chụp bộ trang phục Tổng thống Lincoln mặc vào đêm ông bị ám sát, với cả những vết máu trên đó. Đến gần những kỷ vật lịch sử như thế, thật không thể nào diễn tả bằng lời. Nữ nhiếp ảnh gia Carol Highsmith sẽ được tưởng nhớ không những vì những tác phẩm của bà, mà còn vì niềm đam mê đối với nhiếp ảnh và tấm lòng rộng lượng, vốn là dấu ấn trong sự nghiệp nhiếp ảnh của bà.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các tổ chức xã hội dân sự của người Việt trong và ngoài nước phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, quê nhà của công ty Formosa, vừa khởi sự cuộc vận động vì môi trường biển miền Trung, thúc giục chính phủ Đài Loan điều tra vụ Formosa gây thảm họa môi trường tại Việt Nam. Cuộc vận động mở màn bằng buổi họp báo hôm 10 tháng 8, ngay trước trụ sở chính của tập đoàn Formosa Plastic tại Đài Bắc. Các tổ chức từ Việt Nam gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân từ hải ngoại. Phía Đài Loan có Hội Luật Sư Môi Trường, Tổ chức Giám sát các Quy ước, Hội Nhân quyền Đài Loan và Văn phòng Pháp lý về Người Lao động và Cô Dâu Việt tại Đài Loan. Cuộc vận động diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường của Formosa để dàn xếp sự việc, trong khi dân Việt vẫn phẫn nộ, yêu cầu khởi tố những quan chức liên quan và đóng cửa vĩnh viễn Formosa, tập đoàn công nghệ lớn nhất Đài Loan với rất nhiều tai tiếng vi phạm môi trường trên thế giới. Cuộc vận động sẽ kéo dài trong bao lâu, tác động tới ai và sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào? Tạp chí Thanh niên VOA mời các bạn theo dõi qua cuộc trao đổi với Ecolink, Tổng Thư ký Hội Luật sư Môi trường tại Đài Loan, một trong những tổ chức tham gia cuộc vận động. Xin chào bà. Xin bà cho biết những bước sẽ được thực hiện trong cuộc vận động này như thế nào?
Chúng tôi yêu cầu tinh thần trách nhiệm và sự minh bạch. Minh bạch về bản báo cáo điều tra đã được kết luận hồi cuối tháng 6 vừa qua để xem thật sự đã xảy ra chuyện gì. Hóa chất nào đã được sa thải ra biển khiến cho cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam. Dù Formosa đã thú nhận nguyên nhân là do chất thải của công ty đổ ra biển, nhưng các chi tiết cụ thể về các loại hóa chất không được tiết lộ, thì làm thế nào có thể tính tới chuyện dọn sạch? Làm sao biết được sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người dân về lâu về dài? Chẳng có thông tin nào rõ ràng cụ thể cả. Cần phải minh bạch hóa mọi chuyện.
Ban vận động sẽ làm gì để có được những lời giải đáp cho các thắc mắc ấy, thưa bà?
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự của người Việt ở trong và ngoài nước để mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải công bố bản báo cáo điều tra. Tại Đài Loan, chúng tôi thúc đẩy chính phủ chất vấn tập đoàn Formosa về những gì đã gây ra và hy vọng rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng và độc lập về các hoạt động của Formosa. 4-5 năm trước từng xảy ra vi phạm nhân quyền tại một công ty Đài Loan đầu tư ở Campuchia. Qua cuộc vận động của các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, chính quyền Đài Loan đã yêu cầu công ty đó giải trình báo cáo điều tra. Lần này cũng vậy, chúng tôi yêu cầu Bộ Kinh tế phải buộc Formosa nộp báo cáo điều tra. Chính phủ Thái Anh Văn có thể làm được điều đó nếu có ý chí chính trị.
Formosa gặp áp lực ở nước ngoài vì hồ sơ gây ô nhiễm môi trường. Thế còn ngay ở quê nhà Đài Loan thì sao ạ?
Formosa Plastic Group is never environmental friendly, not even to the local Taiwanese community.
Tập đoàn Formosa Plastics chưa bao giờ thân thiện với môi trường cả, ngay cả với cộng đồng Đài Loan ở trong nước. Cộng đồng cư dân lân cận công ty này ở Đài Loan hơn 20 năm nay đã gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước do Formosa gây ra, kéo theo những vấn đề sức khỏe của người dân. Điều tích cực là Đài Loan là một nước dân chủ. Chúng tôi có những chuyên gia, khoa học gia đứng ra nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu cho dân chúng biết, bất chấp những áp lực từ Formosa. Chúng tôi có những luật sư sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các khoa học gia phơi bày sự thật. Hiện tại, Hội Luật sư Môi trường chúng tôi có một số luật sư đang tham gia các vụ kiện chống lại Formosa ở Đài Loan để bảo vệ những người dân bị ảnh hưởng.
Trong thảm họa môi trường ở miền Trung Việt Nam, tại sao chính người dân Đài Loan, chính các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan như tổ chức của bà lại chống lại một công ty Đài Loan dù hoạt động của Formosa trong vụ này hoàn toàn ở bên ngoài lãnh thổ Đài Loan, không ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Đài Loan?
The pollution has no border. Pollution actually is cross border. Also,
bởi vì ô nhiễm là một vấn đề xuyên biên giới. Công lý môi trường không chỉ dành cho người dân xứ tôi mà cho tất cả mọi người. Chúng tôi quan tâm tới vụ này là vì công lý môi trường trong trường hợp này lại bị chính một công ty nước tôi vi phạm.
Bà có e làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư và thanh danh của Đài Loan ở nước ngoài chăng?
This campaign is exactly doing what's contrary, is not to have Taiwanese.
Cuộc vận động này thật ra đang làm điều ngược lại, nhằm bảo vệ thanh danh và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Formosa có hồ sơ vi phạm môi trường rất tai tiếng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Đài Loan tới Mỹ, Campuchia và giờ đây là Việt Nam. Các công ty Đài Loan làm ăn ở nước ngoài mà vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền chính là đang phá hủy thanh danh của đất nước, gây ấn tượng rất tiêu cực về hình ảnh của Đài Loan trong ánh mắt của bạn bè quốc tế. Thế cho nên, người dân Đài Loan chúng tôi vận động để nói lên rằng đã đến lúc phải đảo ngược tình trạng này.
Đó là thông điệp của cuộc vận động này muốn gửi tới chính phủ Đài Loan. Còn với thế giới và chính phủ Việt Nam, bà muốn nói gì từ chiến dịch vận động này?
Với chính phủ Việt Nam, chúng tôi muốn nói rằng họ phải quan tâm đến người dân của họ và môi trường dân sinh. Họ phải có trách nhiệm cung cấp một môi trường sống lành mạnh cho người dân. Bất chấp là nhà đầu tư nào tại Việt Nam tuyên bố rằng giúp phát triển kinh tế cho đất nước khi họ gây ô nhiễm cho môi trường sống của người dân Việt Nam, tức là họ đang phá hủy lợi ích của người dân. Nhà nước Việt Nam phải quan sát hoạt động của giới đầu tư và khi xảy ra sự cố như Formosa thì phải công bố minh bạch kết quả điều tra. Dân phải được biết. Chính phủ Việt Nam phải chứng tỏ là có trách nhiệm và minh bạch. Còn đối với chính phủ Đài Loan, chúng tôi muốn chính phủ Đài Loan được quốc tế ủng hộ từ những hành xử đúng đắn. Họ phải ngăn các nhà đầu tư Đài Loan vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền hoặc hướng dẫn các công ty phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế.
Người Đài Loan phản đối công ty Đài Loan vi phạm ở nước ngoài. Bà muốn chia sẻ thông điệp gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là những nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng từ thảm họa của Formosa?
Environment or pollution has no boundary.
Môi trường hay vấn đề ô nhiễm không có biên giới địa lý. Thảm họa môi trường đang gây ảnh hưởng tới vùng duyên hải Việt Nam, láng giềng của Đài Loan. Hơn thế nữa, thảm họa này lại do một công ty Đài Loan gây ra. Đó là lý do vì sao các tổ chức xã hội dân sự chúng tôi quan tâm đến việc này. Người Đài Loan chống giới đầu tư Đài Loan vì công ty đầu tư này làm không đúng. Đó là lý do chúng tôi chống hành vi của họ vì hành vi đó gây hại cho người dân Việt Nam và làm tổn hại thanh danh của đất nước Đài Loan. Chúng tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng Formosa không đại diện cho người dân Đài Loan, rằng người dân Đài Loan chúng tôi cũng cố gắng bằng mọi cách có thể để bảo vệ môi trường, rằng chúng tôi đoàn kết đứng bên cạnh những nạn nhân Việt Nam để bảo vệ môi trường, theo đuổi công lý môi trường. Nếu người dân Việt cần sự hỗ trợ của chúng tôi, cần chúng tôi tiếp tục áp lực lên Formosa, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mà thậm chí họ không yêu cầu thì chúng tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm phải làm điều đó.
Nếu những lời kêu gọi không được hồi đáp, các thành viên trong cuộc vận động này có tính tới một hành động pháp lý.
Không giống như Mỹ có đạo luật quy định rằng nếu các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài vi phạm môi trường thì có thể bị người dân Mỹ đưa ra tòa. Tại Đài Loan chúng tôi không có một đạo luật như thế. Dù chúng tôi không thể kiện Formosa ra tòa trong trường hợp này, nhưng chúng tôi đang nhắm tới việc vận động, chỉnh sửa luật lệ để bảo vệ con người tốt hơn, để quy định những hành xử và hành vi thích hợp khi đầu tư ở trong và ngoài nước. Việc này cần có hành động lập pháp. Tôi không nghĩ là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe những yêu cầu chúng tôi đưa ra. Để họ lắng nghe, người dân Việt Nam cần có hành động. Kể từ khi sự cố Formosa xảy ra hồi tháng 4 tới nay, đã bùng phát nhiều cuộc biểu tình của người dân Việt chống Formosa. Và điều này một phần nào đã khiến cho chính phủ phải chuyển đổi động thái, không thể tiếp tục bao biện cho Formosa như từ bước đầu. Các cuộc biểu tình, những tiếng nói của người dân nếu tiếp tục sẽ đạt thêm một động lực để áp lực chính phủ Việt Nam. Cho nên việc chính phủ có công bố điều tra rõ ràng và giải quyết thấu tình đạt lý thảm họa môi trường do Formosa gây ra hay không hoàn toàn tùy thuộc vào những nỗ lực của chính những người dân Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Ecolin thuộc Hội Luật sư Môi trường Đài Loan đã dành cho tạp chí Thanh niên VOA cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Phước Hải ở Boston, Massachusetts hỏi: Xin bác sĩ vui lòng giải thích hội chứng Asperger Syndrome hay là Personality Disorder là gì?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về hội chứng Asperger. Bác sĩ Hans Asperger là một bác sĩ nhi khoa người Áo, là người công bố đầu tiên về cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay, là nói về những cái đứa trẻ nó có cử chỉ, nó hành động vụng về, nó có khả năng cảm thông với người khác bị giới hạn, cũng như khả năng truyền đạt bằng cử chỉ, nét mặt hay là biểu hiện cảm xúc cũng bị giới hạn. Thì có nghĩa là những cái đứa trẻ đó nó không có dùng những cái phương tiện mà không cần lời nói hay là non-verbal communication, nó bị giới hạn hoặc là nó rất là bị trở ngại trong cái chuyện đó. Thì Nguyễn Thủy, ông Asperger, ông mô tả cái hội chứng đó là bằng cái từ gọi là autistic psychopathy. Psychopathy là một cái bệnh tâm thần mà autistic là tự kỷ, có nghĩa là ông gọi nó là cái bệnh tâm thần tự kỷ. Nhưng mà công bố của ông không có được chú ý lắm, thì cho đến năm 1981, là cũng trong vòng chừng 30 mấy năm nay, thì lúc đó có một nhà tâm lý học người Anh tên là Lorna Wing thì mới tái khám phá ra cái chứng này của cái ông Asperger và đặt tên nó là cái hội chứng Asperger, Asperger Syndrome. Thì trong cái hội chứng Asperger, cái người bệnh họ bị thiếu sót trong khả năng giao tiếp với người khác. Từ tiếng Anh người ta gọi là impaired social interactions. Và cái đồng thời sở thích của họ cũng chỉ bị giới hạn trong một cái lĩnh vực nào hàng hẹp thôi, hoặc là có những cái tập tính mà lặp đi lặp lại. Thì tuy nhiên về cái khả năng trí tuệ, cái khả năng mà học hỏi, hiểu biết, thì họ thường thường là họ vẫn bình thường và trên mức hoặc là trên mức trung bình. Và cái ngôn ngữ của họ phát triển cũng bình thường. Và họ sống tự lập được. Hoặc là có khi họ còn là những cái người rất thành công trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó. Thì hiện nay trong cái y khoa tâm thần là trong psychiatry, những cái bác sĩ psychiatry, họ không có xếp hội chứng Asperger thành ra một cái bệnh riêng rẽ như trước. Mà họ gom cái bệnh này, cái hội chứng này vào trong những cái mà họ gọi là quang phổ tự kỷ. Từ tiếng Anh gọi là autism spectrum. Hay là autism spectrum disorder. Spectrum là quang phổ, giống như là lúc mà cái mặt trời họ chiếu qua một cái prism, nó ra nhiều màu sắc khác nhau. Và cái bệnh Asperger là một cái biểu hiện nhẹ ở trong cái quang phổ tự kỷ. Nói về bệnh Asperger, chúng ta sẽ bàn rộng ra là cái bệnh tự kỷ. Thì cái bệnh tự kỷ là một cái bệnh bao gồm những cái triệu chứng chính sau đây, thường biểu lộ và xuất hiện trong 3 năm đầu đời và sau đó hầu như là nó sẽ tồn tại suốt đời. Thứ nhất là nó rối loạn về ngôn ngữ cũng như là cách phát biểu bằng những cái phương tiện không phải ngôn ngữ như là bằng nét mặt, bằng cử chỉ, điều bộ. Thứ hai là rối loạn về giao tiếp xã hội, về cái cách tương tác với người khác. Những cái rối loạn này nó ảnh hưởng đến việc học tập của cái người đó. Thứ ba là những cái hoạt động hoặc là cái động tác lặp đi lặp lại. Thứ tư là họ khó khăn trong sự thích ứng với những cái tình huống mới. Họ không có chịu thay đổi dù là cái chi tiết nhỏ nhặt. Thứ năm là về phản ứng một cái cách khác thường đối với một cái số kích thích như âm thanh, mùi vị. Ví dụ như cái người khác nghe cái tiếng ồn vừa thôi thì người ta phản ứng thường, nhưng mà cái người này họ bị upset, họ rất là khó chịu, hoặc là họ có thể la lối lên lúc họ nghe cái tiếng gì mà họ không thích, hay là cái mùi gì họ không thích. Điểm thứ sáu nữa là họ có khả năng suy nghĩ bị thiếu sót, nhất là về cái khả năng nhìn về cái khía cạnh bao quát của một vấn đề. Họ quá chú trọng về cái nghĩa đen của những cái một cái từ chẳng hạn, và họ thiếu cái khả năng nhận ra cái ý nghĩa tượng trưng của một cái câu chuyện, thiếu óc tưởng tượng, giống như là mình nói mỉa mai hay là mình nói giỡn thì có thể là họ không có hiểu. Đó là cái bệnh autism, cái bệnh tự kỷ. Và xin nhắc lại, cái Asperger nó chỉ là một cái khía cạnh, một cái nhóm nhỏ mà ở trong cái chứng tự kỷ mà thôi. Vì thính giả viết thơ nói là đây là một cái rối loạn nhân cách, là personality disorder, thì đúng ra thì cái bệnh Asperger hay là cái chứng Asperger nó không có phải là một cái personality disorder. Personality disorder mà tôi xin tạm dịch là một cái sự rối loạn về nhân cách đó, thì nó là một cái khiếm khuyết về cái chức năng bản thân, về cái người đó họ suy nghĩ ở trong trí suy nghĩ của họ. hay là trong cái cách mà họ can thiệp đối xử với người khác, mà cái nhân cách đó, cái personality đó nó có những cái nét mà nó có tính cách là bệnh lý, thì nói chung là những cái personality disorder là người ta áp dụng cho những cái người từ 18, 19, thanh niên hoặc là người lớn tuổi hơn, nó bắt đầu họ có một cái nhân cách nó riêng biệt rồi, và không có áp dụng cho những cái người nhỏ tuổi, giống như trong cái trường hợp mà autistic disorder, những cái người này họ có những cái biểu hiện từ hồi họ từng 3-4 tuổi. Nhưng mà nếu mà người ta nghiên cứu những cái người mà họ bị autism thì có thể là hết một nửa, những họ cũng có đi kèm theo một cái personality disorder, gọi là cái rối loạn nhân cách. Ví dụ như những cái rối loạn nhân cách về cái antisocial personality disorder là một cái loại rối loạn nhân cách mà cái người đó họ có cái tâm tính họ chống lại xã hội. Thì càng ngày chúng ta càng thấy nhiều bằng chứng cho thấy bệnh tự kỷ, là trong đó kể luôn cái hội chứng Asperger, thì có những cái nguyên nhân là do di truyền, đồng thời cái sự biểu hiện cũng như tùy thuộc vào những cái yếu tố môi trường. Đôi khi các yếu tố này nó gắn liền với nhau. Thì ví dụ như người ta thấy là cái mức testosterone là một cái chất hormone mà trong cái máu của người mẹ mà trong lúc mà đang mang bầu, thì nếu mà những cái đứa trẻ nó tiếp xúc với cái mức testosterone cao hơn cái mức trung bình thường thì hình như là nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề phát triển của bệnh tự kỷ trên cái đứa bé sau này. Và cái sự việc này nó có thể là tại sao người ta kết hợp được cái vấn đề mà di truyền với lại cái vấn đề về môi trường của cái đứa nhỏ nó thành hình ở trong bụng mẹ là lúc nó lớn lên. Thì người ta nghĩ là có những cái điều kiện người ta gọi là epigenetics, ví dụ như cái DNA của cái người đó ra sao quyết định cái vận mệnh của họ, quyết định cái đời sống của họ, đó là genetics. Nhưng mà có những cái cơ chế gọi là trên di thể là epigenetics, thì một cái yếu tố môi trường đó nó ảnh hưởng đến cái biểu hiện của những cái gene, là những cái di thể của cái người đó, làm như là trên cái di thể ở đó họ có những cái nút mà bật lên bật xuống, mà những cái yếu tố trong môi trường khi tác dụng trên những cái nút nó thì nó cũng góp phần vô trường quyết định là cho những cái di thể đó nó có biểu hiện ra bên ngoài, hay là trên cái cá tính, hay là trên cái bên ngoài của cái người bệnh hay không, giống như là chúng ta bật cái đèn bật tắt một cái số cái expression của cái gene đó. Thì câu hỏi mà chúng ta nếu mà bàn về cái vấn đề này, nói về tự kỷ nói chung cũng như là nói về hội chứng Asperger, thì ngoài những cái điều mà bất hạnh mà những cái gene nó tự kỷ nó đem đến không tốt cho cái người đó, thì những cái gene này nếu mà nó còn tồn tại thì nó có đem lại những cái điều lợi ích gì hay là không? Thì trong cái gói quà mà thiên nhiên mà đem đến chúng ta mà gói ghém trong cái hình thức tự kỷ hay là cái Asperger syndrome, hội chứng Asperger, thì ngoài cái chuyện mà nó làm hại mình như là ăn nói kém cỏi hay là giao thiệp vùng về khờ khào, suy nghĩ hạn hẹp, hay là nặng hơn thì không có thể sống tự lập, thì những cái gene này nó có thể đem đến cái chữ nào mà giúp cho chúng ta mà sống còn tốt hơn hay là không, mà chúng ta có gọi là tài hay không, thì phải có những cái điều gì mà có ích, có những cái lợi điểm nào đó mà các gene này nó mang lại và giúp cho chúng ta tồn tại và được khuyến khích giữ lại trong cái kho tàng gene của chúng của loài người. Thì căn cứ trên một cái số phân tích về tài liệu lịch sử, thì những cái nhân vật nổi tiếng với năng khiếu đặc biệt thì người ta nghi là những cái nhân vật đó có thể là chính họ cũng mang cái hội chứng Asperger, nghĩa là họ thuộc về cái quang phổ tự kỷ là autism spectrum, nhưng mà họ có những cái biệt tài. Ví dụ như danh họa người Ý Michelangelo, hay là nhà bác học thuyết tương đối như là Einstein, hay là chính trị gia trong cái quan giữ vai trò quan trọng trong cái lập quốc của nước Mỹ là Thomas Jefferson, hay là nhà vật lý Newton, Darwin về thuyết tiến hóa. Thì người ta nghiên cứu tiểu sử của những cái người đó, tuy là không có những cái bằng chứng y khoa chính xác, là người ta nghĩ rằng cũng như là đối với rất nhiều nhân vật thành công trên cái kỹ nghệ internet, hay là một mà đang sống hiện nay, hay là một số người về thiên tài trong lĩnh vực tài chính ở Wall Street, là họ đều có cái nét của cái autism spectrum, và họ có thể có những cái chứng mà thường thường nó đi theo với chứng tự kỷ là autism, giống như là họ khó khăn khi lúc mà họ đọc là dyslexia, là họ không có đọc theo cái thứ tự cái chữ alphabet của mình bình thường được, hay là họ có những cái dấu hiệu của cái chứng quá năng động là hyperactivity, với lại nhiều khi cái tánh tình họ kỳ quái, khi là quá lạnh lùng, họ không muốn tiếp xúc với ai, hay là hoặc là nhiều khi họ không có thấy thông cảm cho người khác, họ rất tàn nhẫn ở trong thương trường cũng như là trong đời tư với những cái người thân của họ. Nhưng mà ngoài những cái tật đó thì họ có mang những cái năng khiếu sáng tạo và tổ chức phi thường. Thì gần đây cái bệnh tự kỷ xem như là có vẻ phát triển thêm và nó lan rộng thêm trong cái thời điểm mà xã hội càng ngày càng tùy thuộc vào khoa học kỹ thuật, nhất là trong khoa học về ngành tin học và trong một cái nền kinh tế càng ngày càng chú trọng đến về cái trí thức. Vì cái nền kinh tế trí thức là về knowledge economy, nó đòi hỏi cái kiến thức chuyên môn hóa cao độ và có vẻ như là rất thuận tiện cho một cái số nét rất đặc thù của cái quan phụ tự kỷ, nhất là cho những cái người tự kỷ mà có khả năng cao, có cơ năng cao là high functioning autism. Và cái đó là cái nhóm người mà chúng ta bàn ở đây, là cái nhóm người mang cái hội chứng Asperger, là tuy họ mang những cái bất tiện của cái bệnh tự kỷ, họ có một cái chỉ số thông minh trung bình hoặc là rất cao và họ có thể sống được tự lập. Thì bây giờ chúng ta đã thấy như vậy là cái trẻ mắc hội chứng Asperger nó có những điểm yếu và nó có thể có một số điểm mạnh, cũng như là đa số trẻ em khác. Tuy là ở đây những cái khuyết điểm nó có thể nổi bật hơn. Cho nên là nhu cầu thay đổi tùy theo cái chúng ta bàn đến mà cái nhu cầu và đối phó về những cái người này ra sao. Một cách khác chúng ta nói trị liệu ra sao, tuy là chúng ta không có thể thay đổi được, tùy theo trường hợp. Và nói chung thì chúng ta có thể gợi ý phụ huynh những cái nét chính như sau. Là thứ nhất là chúng ta nên tạo cho những cái đứa trẻ này một cái nếp sống có tổ chức, có thời khóa biểu rõ rệt. Ví dụ như về giờ ăn, giờ uống, giờ đi ngủ, đi học. Và hướng dẫn một cách rõ ràng, dễ hiểu và chứng tỏ cho chúng biết là mình mong đợi ở chúng một cái mức tuân thủ vừa phải nào đó mà chúng có thể thực hiện được một cách đều đặn, chứ không phải là ngày hôm nay là học thật nhiều rồi ngày mai chả làm cái gì hết, ví dụ như vậy. Chúng ta tránh tùy tiện, lúc thì chúng ta quá dễ dãi và thả lỏng quá mức, cưng quá mức, còn lúc thì chúng ta quá khắc khe, khó chịu, trừng phạt quá nặng. Vì bản thân mình mất cái kiên nhẫn và làm cho cái đứa bé nó bị cái chứng hội chứng Asperger, nó mất phương hướng, nó không có biết làm sao. Vì những cái đứa bé này nó thiếu cái khả năng nó hiểu tâm trạng người khác và không có hiểu đổi thay đổi bất thường đó. Vì vậy chúng ta phải tạo cho nó một cái chuyện mà thường xuyên nó xảy ra như thế nào theo một cái quy trình nhất định nào đó để cho nó dễ thích ứng. Và những cái đứa đó nó không có thể thay đổi hành vi của chúng một cách nhanh chóng để đối phó như là những cái đứa trẻ bình thường, hay là những cái đứa trẻ mà chúng ta gọi là nó lanh hơn. Đứa này thì thường thường nó thích ứng nó chậm hơn. Điều thứ hai là nhiều người họ mắc hội chứng Asperger thì họ cần được hướng dẫn bằng lời nói hay là mình phải nói trực tiếp với họ. Ví dụ như cô giáo hay là thầy giáo nói chuyện với họ, hay là có cái video hướng dẫn họ, thay vì mình giao cho họ cái tài liệu để cho họ đọc dài dòng thì họ không có thể đi theo được, họ không có hiểu được. Hay là mình dùng những cái expression, những cái biểu hiện ở trên nét mặt để họ điều khiển cho họ, để họ hiểu ngầm, thì những cái đó họ không có thu nhận được. Và cái lệnh mà mình nói cho họ để làm một cái việc gì đó thì phải ngắn gọn, nó rõ ràng. Đừng có nói bóng, nói gió, không có nói ví von, không có nói móc, không có châm biếm. Vì cái người bệnh nhân mà có của cái hội chứng Asperger, họ có nghĩa là mình nói gì thì họ nghĩa đen, họ hiểu theo cái nghĩa đen của câu đó mà thôi. Thì họ cũng khó khăn mà hiểu những cái câu bóng gió hay là những cái chuyện khôi hài. Thứ ba là mình giải thích một cái vấn đề. Mình nên đi từ cái chuyện cụ thể, một cái chuyện nhỏ thôi, cục bộ thôi, chuyện cụ thể trong một cái bức tranh lớn hơn, rồi mình đi từ từ, mình hướng dẫn cho cái người bệnh nhân hội chứng Asperger đến một cái bức tranh lớn hơn, gọi là bigger picture, thì để cho họ thấy. Sau đó mình mới tổng quát hóa cái vấn đề tổng thể, một cái nhìn cái tổng quát. Ví dụ như cái trẻ Asperger thường gặp khó khăn trong cái nhìn mà tổng thể của một vấn đề, và nó thường thường nó thiên về những cái chi tiết nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta hay nói là mình nhìn thấy cái cây nhưng mà không thấy cái rừng, thì cái người bị hội chứng Asperger họ có khuynh hướng họ phân tích, họ thấy cái cây nhiều hơn là họ thấy cái rừng. Điểm thứ tư là có thể là chúng ta dùng những cái phương pháp nhìn như là visual support, là những cái phương pháp, những cái học cụ để cho người đó họ thấy những cái bức tranh hay là những cái thời khóa biểu rõ ràng từng ô như ở trên cái tờ giấy, hay là những cái bài phải in từng đoạn rõ ràng trên giấy, hơn là mình dùng những cái phương pháp trừu tượng. Ngoài ra cái bệnh nhân hội chứng Asperger họ dễ bị các phương tiện nghe nhìn audio visual có màn hình như là iPad, iPhone, TV, máy tính lôi cuốn họ đi vô mê mẩn trong cái đó một cái hàng giờ. Và họ dễ bị mê hoặc về những cái chương trình như vậy. Thì chúng ta tránh để những cái thứ này ở trong phòng ngủ các em, vì các em sẽ bị thu hút vào trong những cái trò chơi hay là những cái hoạt động như vậy và làm rối loạn giấc ngủ của các em. Và cái điểm rối loạn giấc ngủ này cũng sẽ có tác dụng ở trên cái trẻ em này rất nhiều hơn là cái đứa trẻ bình thường. Điểm thứ sáu là đứa trẻ bị Asperger, nó dễ bị đạn trí về những cái tiếng động, nó rất là nhạy cảm với những cái tiếng động mà có thể người bình thường của chúng ta không có để ý đến. Giống như là cái tiếng đồng hồ nó chỉ kêu tích tắc rất nhỏ, cái đồng hồ điện tử nó cũng phát ra một cái âm thanh rất nhỏ, hay là một cái đèn ống neon nó kêu, hay là nước chảy ở trong hồ cá thì chúng ta thường thường chúng ta không có để ý. Nhưng mà cái đứa trẻ nó bị Asperger, nó để ý những cái điểm này vì nó rất là nhạy cảm. Và những cái điểm này có thể là làm cho chúng khó tập trung vô trong một cái việc học hành hay là trong một cái câu chuyện đó mà chúng ta muốn nó tập trung. Thì điểm này cũng có thể làm chúng ta nghĩ đến một số thi sĩ có thể là có một cái nét nào đó của cái hội chứng Asperger. Thì họ có khả năng nó nhạy cảm với những cái âm thanh tầm thường của cái cuộc sống hàng ngày, như là họ nghe cái tiếng thông reo hay là cái tiếng sương rơi mà có thể chúng ta không, người bình thường chúng ta không có để ý tới. Cái điểm kế tiếp là trẻ Asperger, bị chứng Asperger, nó trưởng thành về tâm lý, cũng như là về tính dục, nó có những cái về hành vi của nó có thể chậm hơn các trẻ khác. Là ví dụ như là một thiếu niên Asperger, nó 15, 16 tuổi thì có thể là nó không có để ý đến cái người khác phái như những cái đứa trẻ đồng lứa, hay là nó cái tính tình hay là cái cách hành vi của nó vẫn còn hồn nhiên, nó không có biết giữ gìn, nó e thèn, lầm dáng hay là kín đáo như những cái đứa trẻ cùng tuổi. Và nó có để đặt những cái câu hỏi nó quá ngây thơ. Và cái người lớn nếu mà hiểu cái hoàn cảnh như vậy, cần kiên nhẫn với những cái trẻ như vậy và đừng có nên vội trừng phạt hay là về dạy dỗ hay là về la mắng, vì tại sao nó không có biết những cái điều căn bản của những cái đứa trẻ cùng lứa tuổi cũng biết. Một cái khía cạnh khác là những cái trẻ họ có bị hội chứng Asperger, nó gặp khó khăn lúc phải đối phó với một cái tình huống gây stress hay là một cái tình huống hoàn toàn mới với nó, hay là nó một cái tình huống nó đang đột ngột thay đổi. Thì cần tập cho những trẻ nó thích ứng, nó từ từ giải thích và giúp đỡ cho nó trẻ hiểu. Ví giống như chúng ta dọn đến một cái ngôi nhà khác ở thì có thể là cái đứa trẻ nó bị thay đổi đột ngột và nó khó thích ứng hơn là những cái đứa trẻ trung bình. Và chúng ta phải dạy cho nó từ từ, chúng ta phải hướng dẫn cho nó từ từ, đừng có đột ngột quá để nó có thì thời gian nó thích ứng với hoàn cảnh mới. Hay là ví dụ như là nếu mà mình dắt nó tới một cái nơi có nhiều người lạ mà nó không có quen biết, nó thầy quýnh lên rồi nó bắt đầu nó chướng hay là nó nổi cơn, nó tantrum, nó la hét ồn ào. Lúc mà nhiều người người ta có thiện chí, người ta vui vẻ, ta chào hỏi nó, thì mình nên chuẩn bị trong những cái tình huống như vậy. Mình nên đừng có nên chính mình là cũng là nóng giận mà kéo theo rồi trừng phạt nó. Bây giờ trong lúc đi học thì cái đứa trẻ nó có thể vùng về trong lúc giao tiếp và không biết làm quen với bạn cùng tuổi hay là nó gia nhập trò chơi chung. Và trẻ có thể không có biết thói lịch sự thông thường, nó tránh những cái câu mà người khác, đáng lẽ người khác người ta cho là nói như vậy là vô lễ, thì nó không có biết tránh những cái câu đó hoặc là nó nói những cái câu làm cho người khác phật lòng. Và chúng ta nên giải thích cho đứa trẻ nó biết là lúc nào thì người ta giận nó. Cái nét mặt ra sao là giận, mà nét mặt ra sao là vui. Lúc nào người ta là tỏ ý là người ta không thích, vì những cái trẻ này nó không có cái khả năng mà bình thường để đọc cái nét mặt của người khác. Chúng ta cũng nên hỏi khi là nó đi học thì hàng ngày nó có bị ăn hiếp ở trường hay không. Và nếu cần thì chúng ta can thiệp với trường học, là vì những cái đứa trẻ này thường bị hay bị những cái đứa trẻ khác. Nó thấy mấy cái đứa này, nó có cho là mấy đứa này kỳ cục hay là nó ăn hiếp những cái đứa trẻ đó. Chúng ta nên thăm dò xem các cô thầy có hiểu cái hoàn cảnh của đứa trẻ hay không. Vì có thể là vì bên ngoài nó có cái bên có vẻ bên ngoài nó vụng về thì nhiều, hay là nó nói những cái câu không có dễ thương cho lắm, hay thì có thể là thầy cô ghét nó hay là trừng phạt nó vô cớ. Và trẻ mắc chứng Asperger cũng có thể là thường thường cái chữ nó viết xấu hơn là những cái đứa trẻ khác. Thì mấy chục năm trước thì cái vấn đề này rất là quan trọng trong lúc chúng ta đi học, nhất là ở Việt Nam, thì cái chữ viết tốt thì người ta nghĩ là cái đứa trẻ nó học giỏi, nhưng mà những cái đứa trẻ Asperger có thể nó viết chữ rất xấu. Nhưng mà hiện giờ nay thì cái vấn đề dùng máy tính để viết thì cũng có thể nó không có quan trọng như trước đây, và chúng ta nên thông cảm cho nó. Ngoài ra nếu mình có những cái vấn đề nặng hơn ở trong tình hình sức khỏe về tâm lý của đứa trẻ, như là có những cái số đứa nó có vấn đề là nó thiếu chú ý và nó quá năng động, là ADHD, là Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hay là có những cái đứa nó bị trầm cảm, hay là có những cái đứa nó bị cái gọi là Social Anxiety Disorder, là nó có, nó khi mà nó gặp ở trong cái tình huống xã hội tiếp xúc với người khác thì nó bị cái rối loạn, nó gọi là cái chứng lo âu quá mức á. thì trong trường hợp đó thì chúng ta cần phải tham khảo với bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần, hay là những cái nhà giáo dục hay là những cái người chuyên môn về tập trị liệu occupational therapy, gạch cái cách đối xử ở trong những cái hoàn cảnh mà xã hội nó như thế nào. Và tôi ước mong những cái số kiến thức có thể vừa nói có thể giúp cho quý vị đối phó có thể tốt hơn với những cái trường hợp những cái em bé có cái tính khí cũng hơi khác thường là những cái người mang hội chứng Asperger. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken miêu tả cuộc sống của những sắc tộc thiểu số và tôn giáo tại Iraq và Syria dưới chế độ tàn bạo và diệt chủng của Daesh, tên gọi khác của nhóm nhà nước Hồi giáo, là một cơn ác mộng sống. Phát biểu tại một hội nghị ở Washington về những mối đe dọa đối với các nhóm thiểu số này, ông Blinken nói có nhiều quan ngại về chính khả năng sống còn của các cộng đồng thiểu số đó. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng đà tiến của Liên minh Toàn cầu chống Daesh đang được đẩy mạnh, dẫn tới việc giải phóng những vùng lãnh thổ rộng đáng kể từng nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm khủng bố này, và đồng thời cắt nguồn tài trợ cho khủng bố, cũng như giảm bớt số chiến binh nước ngoài được tuyển mộ và hàng ngàn thủ lãnh Daesh bị tiêu diệt. Tuy nhiên, còn cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông Blinken cho biết các lực lượng Iraq đang chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất chống lại Daesh để giải phóng thành phố Mosul và đồng bằng Nineveh ở chung quanh. Phó Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh là hai trách nhiệm của chiến thắng quân sự và tiến bộ chính trị và kinh tế phải được tiến hành độc loạt. Ông Blinken nói, thành phố Mosul đóng một vai trò độc nhất vô nhị trong lịch sử Iraq. Trong hàng ngàn năm, những người theo đạo Kitô, người Yazidis, người Turk, người Sunni, người Shabak, người Kurd, người Shia, tất cả đều xem thành phố cổ này là quê hương. Ông gọi khu vực này là cái nôi của nhân loại, giàu cổ vật văn hóa, nhưng quan trọng nhất, thành phố Mosul là biểu tượng của cơ cấu hạ tầng văn hóa đa nguyên và đa dạng của Iraq. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chính phủ Iraq trong việc cung cấp một nền tảng, trên đó tất cả những cộng đồng đa dạng tại Iraq tin tưởng rằng họ có tương lai tại đây.
All Iraqis, be they Sunni, Shia, Kurd, Christian or any other, have to be convinced that the state that they've been...
Tất cả người Iraq, dù là người Sunni, Shia, người Kurd, người theo Kitô giáo hay bất cứ nhóm nào khác, tin rằng quốc gia mà họ được kêu gọi hãy chiến đấu để bảo vệ, quốc gia mà họ được kêu gọi hãy tiếp tục là một thành phần, sẽ đứng lên đảm bảo các quyền của họ và các quyền bình đẳng, rằng họ có thể tăng tiến hữu hiệu hơn các lợi ích của mình trong tư cách là những công dân của nước Iraq thống nhất, hơn là so với nếu phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các cường quốc khác trong vùng, hoặc nếu họ là thành viên của các khối cô lập cạnh tranh với nhau trong một quốc gia bị chia rẽ và suy yếu.
Phó Ngoại trưởng Blinken nhận xét là sự hùng mạnh của một quốc gia được định nghĩa không phải dựa trên tầm cỡ hay sức mạnh của quân đội của họ, mà dựa trên các nguồn nhân lực. Các quốc gia đầu tư vào các lĩnh vực y tế, kiến tạo sự thịnh vượng, an ninh, các xã hội ấy sẽ phát triển mạnh trong thế kỷ thứ 21 chính nhờ sự đa dạng ấy. Đó mới là tương lai. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, với sự hỗ trợ của quốc tế, đó là tương lai mà người dân Iraq có thể xây dựng cho các cộng đồng và cho đất nước của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhận, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang thua xa ứng cử viên của Đảng Dân chủ bà Hillary Clinton về sự ủng hộ từ cử tri thiểu số. Hiện ông Trump đang có nỗ lực mới nhằm thu hút sự ủng hộ của người Mỹ gốc Phi và người từ những nước nói tiếng Tây Ban Nha, còn gọi là người Hispanic. Ông Trump hôm 20 tháng 8 phát biểu với đám đông phần lớn là những ủng hộ viên da trắng ở bang Virginia rằng ông nhận ra rằng việc tiếp cận cộng đồng người Mỹ gốc Phi là một lĩnh vực mà Đảng Cộng hòa phải làm tốt hơn và sẽ làm tốt hơn. Trước đó, ông Trump đã gặp ở New York với nhóm người Hispanic làm cố vấn cho chiến dịch vận động tranh cử của ông. Theo một số người tham dự, ông nói với họ rằng ông muốn hình thành một cách làm nhân đạo và hiệu quả để giải quyết vấn đề có 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ sinh sống ở Mỹ, phần lớn số họ là người Hispanic đến từ Mexico và Trung Mỹ. Các quan chức hôm 20 tháng 8 cho biết nhân viên cứu hỏa đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống cháy rừng Blue Cut ở Nam California. Vụ cháy rừng đã phá hủy hơn 300 ngôi nhà và nhà phụ trợ. Ngọn lửa bùng lên hôm 16 tháng 8 cách Los Angeles 120 km về phía đông bắc. Cục Lâm nghiệp của Mỹ cho biết giờ đây gần 70% vụ cháy rừng đã được khống chế. Lửa đã thiêu rụi hơn 15.000 hecta ở vùng núi của quận San Bernardino. Các quan chức cho biết không có tin tức gì về những trường hợp tử vong trong vụ cháy rừng. Họ nói thêm rằng một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang tiếp tục. Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa quận San Bernardino Brad Pistacci cho biết nhân viên cứu hỏa hôm 20 tháng 8 đã chuyển sang giai đoạn dọn dẹp. Tổng thống hay nói khoa trương của Philippines đã đe dọa sẽ rút nước ông ra khỏi Liên Hợp Quốc trong cơn thịnh nộ mới nhất của ông đối với những lời chỉ trích về chiến dịch chống ma túy của ông đã làm hàng trăm nghi phạm chết. Tổng thống Rodrigo Duterte đã chế nhạo Liên Hợp Quốc là vô ích và công kích việc cảnh sát của Mỹ giết những người đàn ông da đen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quy trách nhiệm cho nhà nước Hồi giáo về vụ tấn công một đám cưới hôm 20 tháng 8, giết chết ít nhất 50 người ở thành phố Gaziantep. Dự đám cưới là nhiều người Kurd ở khu có đông người Kurd trong thành phố gần biên giới với Syria. Ông Erdogan nói kẻ đánh bom tự sát vào khoảng từ 12 đến 14 tuổi. Trong một tuyên bố bằng văn bản được công bố trên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói là không có sự khác biệt giữa IS, các chiến binh người Kurd PKK và những tín đồ của giáo sĩ Fethullah Gulen hiện sống ở Mỹ. Ông Erdogan cho rằng ông Gulen chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Ông nói, đất nước của chúng tôi và dân tộc chúng tôi một lần nữa chỉ có một thông điệp cho những kẻ tấn công chúng tôi, đó là các người sẽ không thành công.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.